Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình đều có những mơ ước, đều có những chương trình, đều có những dự tính, những điều mình mong muốn, ai cũng có hết, đúng không? Đúng không? Anh chị em đến đây, anh chị em có mong muốn gì không? Anh chị em đến đây, anh chị em có hứa gì không? Những điều mình muốn, những điều mình hứa, con người của chúng ta có khi hứa rất nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu, đúng không? Cho nên người ta vẫn gọi chúng ta là con ma nhà họ hứa. Hứa nhiều lắm, hứa ngon lắm, hứa ngọt lắm, hứa chắc lắm, nhưng rồi chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Trong tình yêu cũng vậy, trong việc làm ăn cũng vậy, trong mối tương quan giữa người với người ta thấy cũng vậy. Hai người yêu nhau hứa ghê gớm lắm. Tôi thấy lên tới cầu Sài Gòn, hai đứa nó đứng nó chỉ sông Sài Gòn, hai đứa: anh hứa với em bao giờ sông Sài Gòn này nó cạn thì anh mới hết yêu em. Một tháng sau đến thấy con bé đứng một mình thờ thẫn, nước sông Sài Gòn đang dâng lên mà thấy con bé có một mình, bảo sao đứng buồn vậy con. Anh ấy hứa là sao, một tháng trước anh hứa là dù nước sông Sài Gòn có cạn anh ấy vẫn không bỏ con, mà bây giờ nước không cạn nó còn dâng cao hơn mà anh đã bỏ con rồi. Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Cho nên con người ta hứa nhiều lắm. Con hứa là con sẽ trung thành với cha, cha đi đâu con đi đó. Con hứa là bao giờ còn lòng Chúa thương xót, bao giờ cha còn loan truyền lòng thương xót, con sẽ trung thành với cha cho đến hơi thở cuối cùng. Lòng thương xót hết chưa? Lòng thương xót cạn chưa? Mà những người hứa còn đây không? Không. Những người hứa giờ này đã đâu mất rồi. Giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy già người. Giờ này anh ở đâu? Không biết ở đâu cả. Có khi đang ở đây mà gần mà như là xa. Có khi ở xa mà hóa ra gần. Quan trọng là người ta có còn giữ cái lời người ta hứa hay không. Hứa thì ngon lắm, cha cứ làm đi, con sẽ ủng hộ hết mình. Lúc vui, lúc phấn khởi, lúc được như ý thì ủng hộ hết mình. Nhưng khi buồn, lúc thất vọng, lúc không được như ý, còn ủng hộ không? Còn hay không? Sao vậy? Sao lại không mau vậy? Cho nên con người ta hứa với nhau, mình biết vậy thôi anh chị em à. Mà nếu mà người ta có thất hứa, nếu người ta có nuốt lời, ta có buồn không? Có buồn không? Buồn không? Dĩ nhiên về tính tự nhiên của con người là ta có buồn. Trời ơi, sao mà tình đời bạc trắng như vôi, tình đời đã lắm bon chen, ân tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình hình đổi trắng thay đen, vân vân và vân vân. Thế thì đương nhiên mình cũng buồn, nhưng ta nhớ lời Chúa ngày hôm nay. Chúa nói với các môn đệ: thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Tôi tớ không lớn hơn. Anh Trâm cầm cây quạt dưa cao lên, nó mạnh lên. Đây là lời của Chúa, chúng ta phải lặp lại để áp dụng cho đúng. Tôi tớ không lớn hơn. Tôi tớ không lớn hơn. Mạnh lên, tôi tớ không lớn hơn. Chủ nhà không lớn hơn. Tôi tớ. Bà, đúng là bà phải. Đúng là bà phải vừa mới nói mạnh lắm. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà ba lần hang lắm. Mà ngược lại, chủ nhà không lớn hơn tôi tớ. Như không. Vừa mới nói trước lại quên sau. Đấy, ta thấy lòng của con người đó, tâm lý của con người đó, nó mau quên lắm thưa anh chị em. Nó nói thì nói vậy thôi, chứ còn nó chả bao giờ nhớ. Nó nói thì nói vậy thôi, nó chả bao giờ nó giữ. Nó nói thì nói vậy thôi, khi nó cũng chẳng hiểu nó nói gì nữa không chừng. Tôi tớ lớn không lớn hơn. Chủ nhà không lớn hơn. Tôi tớ như không. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng là tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Mạnh lên, tôi tớ không lớn hơn. Người được sai đi không lớn hơn người sai đi. Tôi sai anh đi thì anh là người được sai đi. Tôi là người sai đi thì cái người được sai đi không lớn hơn người sai đi. Tôi tớ không lớn hơn. Thầy học trò không lớn hơn. Học trò không lớn hơn thầy. Cho nên Chúa đã bị người ta đối xử như vậy, Chúa đã bị người ta phản bội như vậy. Ai là người phản bội Chúa? Không phải là người xa lạ, mà lại là chính môn đồ, lại là chính tông đồ, lại là chính người mà cùng ăn, cùng uống, cùng sống, cùng làm việc với Chúa, mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là gì? Là thầy nói với anh em điều này, là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại dơ gót đạp con. Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại dơ gót đạp con. Giờ nắm cái tay trái lên, mạnh lên cho hông thấy rằng cuộc đời nó là như thế. Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại dơ gót giữa tay trái lên, không có quạt, giữa tay trái nắm một cái nắm đấm lên. Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại dơ gót. Kẻ cùng con cầu nguyện lòng thương xót Chúa lại dơ gót. Kẻ thề hứa với con trên bàn thờ là chung thủy suốt đời lại dơ gót. Có không? Ông chồng thề cho ngon vào, cuối cùng về đánh đập vợ con, có không? Và vợ thề cho ngon vào, cuối cùng đi theo người hàng xóm, có không? Rồi tu sĩ thề khấn hứa cho ngon vào, cuối cùng phản bội lời thề, có không? Linh mục chúng tôi cũng vậy, thề hứa trung thành với Chúa, rồi cũng cùng cũng phản bội, cũng dơ gót đạp Chúa, có không? Có hết thưa anh chị em, có hết. Lời Kinh Thánh nói mà, lời Kinh Thánh nói là kẻ cùng chia cơm sẻ bánh với con lại dơ gót. Mạnh lên, cứ ngồi lại quên mất rồi. Kẻ cùng chia cơm sẻ bánh với con lại dơ gót. Kẻ mà đồng lao cộng khổ với con lúc gian khổ, rồi đến lúc mà sung sướng nó lại dơ gót. Kẻ mà hài lòng với con, nó ủng hộ con, nhưng mà không hài lòng với nó lại dơ gót. Kẻ mà con xin tiền thì nó cho con xin tiền, nó xin tiền con cho nó, lúc mà nó xin nữa con không cho nó lại chưa có. Có không? Nhiều lắm thưa anh chị em, tôi thấy cái đó là nhiều lắm. Khó khăn thì vô cha ơi, cho thương con, cho giúp con. Con không bao giờ quên ơn cha đâu. Con kết cỏ ngậm vành Giê-xu Mai vì con không còn biết trông cậy vào ai, con chỉ trông cậy vào cha thôi. Lúc khó khăn thì nói ngon lắm, nhưng mà lúc được việc rồi, qua sông thì rút ván. Cha bao giờ quay trở lại, cha bao giờ nhớ đi chuyện trả lại. Cứ giống như thử là xong rồi thì thôi. Lúc khó khăn ngoài Bắc chạy vô đây, cha ơi con nương ẩn nơi cha, giờ ngoài Bắc giờ con khó khăn lắm, bây giờ con hồi tâm, con quay trở về, quay về cha giúp con để con làm lại cuộc đời. Nói ngon lắm, năn nỉ gãy lưỡi ra để mà được nương ẩn, được thời gian có lông có cánh, rồi bắt đầu lại dơ gót đạp toàn. Tôi thấy dễ làm ơn mắc oán nhiều lắm thưa anh chị em. Những người vô đây nói thì ngon lắm, cha giúp con quyết làm lại cuộc đời, con bỏ hết xỉ ke ma túy, con bỏ hết tệ nạn xã hội. Nhưng mà rồi lúc mà có cơm ăn rồi, lúc mà có áo mặc rồi, lúc mà có được mối quan hệ rồi, là bắt đầu lật lọc, rồi bắt đầu phản thầy nhiều lắm thưa anh chị em. Cuộc đời của tôi, em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời rồi, bây giờ đến 62 năm cuộc đời rồi, mà cảm nhận được cái đó, cái đắng đo, cái thống khổ đó, cái buồn chán của thói đời, của tình đời, của thói đời và lòng người, nhân tình thế thái. Nhân tình tức là lòng người, thế thái tức là thói đời. Thói đời và lòng người, càng sống lâu ta càng thấy rõ bộ mặt thật của con người. Đến mức độ mà Jean Paul Sartre, một triết gia vô thần, phải viết một tác phẩm gọi là Buồn Nôn. Cứ nghĩ đến sự đời mà buồn nôn, cứ nghĩ đến lòng người mà buồn nôn, cứ nhìn thấy cuộc đời lòng người cháo trở mà buồn nôn, cứ thấy người ta nói ngon nói ngọt lúc đầu rồi cuối cùng cháo trở phản thầy, nói hành nói xấu mình mà đâm ra buồn nôn. Chúa Giêsu có buồn nôn hay không? Có bao giờ? Bà nghe đổi cho Chúa Giêsu buồn nôn. Nghe đây, nghe đây này, thầy nói với anh em những điều ấy ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin là thầy hằng hữu. Chúa nói trước mà, Chúa thấy trước mà, Chúa biết trước mà, Chúa biết trước ai là kẻ nộp Chúa, ai là kẻ phản Chúa, ai là kẻ bán Chúa. Nhưng Chúa để cho con người có được cái tự do làm điều tốt cũng như tự do làm điều xấu. Đấy là lòng thương xót. Tại vì tình yêu, lòng thương xót không thể ép được. Tôi gọi là ép dầu, ép mỡ, ai nỡ, ép duyên. Không ép người ta được, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cho nên Chúa không có ép duyên ai cả. Ai muốn thì đến với Chúa, ai khao khát thì đến với lòng thương xót Chúa. Ở đây anh chị em, ai là những người bị ép đến đây giơ tay? Ở đây ai là những người tự ý đến với lòng thương xót Chúa giơ tay? Rồi một tràng pháo tay thật to lên, 1, 2 giơ cao tay lên, 1, 2, 3, 1, 2, 3 đến với lòng Chúa xót thương, tìm được chôn tựa nương. Giơ cao tay lên, với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Có ngày hiểm nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường. Sướng không? Sướng không? Có buồn nôn không? Đó, Chúa là như vậy. Chúa thấy trước, Chúa biết trước, nhưng Chúa vẫn chấp nhận, Chúa vẫn đón nhận và để cho con người có thời giờ suy nghĩ, để cho con người có thời giờ hồi tâm sám hối mà nghĩ lại. Nếu họ biết hồi tâm sám hối, họ nghĩ lại thì họ được cứu độ, như là Phêrô, như là Phaolô. Phaolô mà Chúa nói: sao ngươi lại giơ gót đạp ta? Mà sao ngươi lại giơ gót đạp ta? Phaolô bảo: tôi con đâu có giơ gót đạp ông. Cái gì mà ngươi đánh đập, ngươi bắt bớ người khác là ngươi đánh đập, ngươi bắt bớ, ngươi giơ gót đạp ta. Những gì chúng ta làm cho người khác là làm cho chính Chúa. Cho nên thưa anh chị em, người ta hứa và người ta muốn, nhưng mà người ta không thực hiện được lời hứa ấy, vì lòng dạ con người sáng nắng chiều mưa, hôm nay đang hoan hô, ngày mai đã đảo. Lòng dạ con người nó tráo trở. Kinh Thánh bảo lòng dạ con người tráo trở, ai mà đo lường được. Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế. Và Chúa cũng nói cho chúng ta biết rõ là kẻ mà chia cơm sẻ bánh với ta lại giơ gót đạp ta. Trong khi đó, Thiên Chúa của chúng ta, Ngài đã hứa cái gì thì Ngài thực hiện điều đó. Chúa không phải là con ma nhà họ hứa, mà Thiên Chúa là đấng không hề gian dối. Thiên Chúa là sự thật, là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên những gì Chúa nói thì Chúa thực hiện, những gì Chúa muốn thì Ngài làm cho bằng được. Chúng ta muốn nhiều lắm mà có làm được không? Không. Có muốn nhà cao cửa rộng không? Có muốn nhà lầu xe hơi không? Có muốn vợ đẹp con khôn không? Có muốn bằng cấp chức tước địa vị không? Muốn nhiều lắm mà có làm được không? Không. Khả năng của con người hết sức giới hạn. Nhưng Thiên Chúa mà muốn thì Ngài thực hiện cho bằng được. Chúng ta nghe trong bài đọc 1, Phaolô nói cho người ta biết về lịch sử cứu độ. Chúa muốn cứu con người. Khi con người phạm tội, Adam Eva phạm tội, Chúa muốn cứu thì Chúa phải cứu cho bằng được. Và chương trình cứu độ của Chúa thì phải thực hiện cho đến kỳ cùng. Bất kể thời giờ dài ngắn đối với Chúa không quan trọng, nhưng quan trọng là con người có muốn cứu hay không muốn. Cho nên Chúa để cứu con người thì chương trình của Chúa, việc mà Chúa muốn là cho con một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian để cứu. Mà Đức Giêsu xuống trần gian để cứu phải sống trong một gia đình, có một quốc gia, có một dân tộc, thì Chúa đã chọn dân Do Thái, tức là dân Israel. Chúa đưa họ từ trong đất Ai Cập đi vào trong đất hứa, suốt 40 năm hành trình trong sa mạc. Chúa hứa là thực hiện cho bằng được. Hứa là đưa vào đất hứa, là vào đất hứa. Và chương trình đưa vào đất hứa là phải được vào đất hứa. Dù con người có muốn chống lại, đi thờ bò thần, thờ con bò vàng, rồi con người chống lại Thiên Chúa, nhưng Chúa phải thực hiện cho bằng được cái chương trình đó. Dứt khoát không bao giờ Chúa hứa rồi để đó. Dứt khoát không bao giờ ai có thể phá hủy được chương trình dự tính của Thiên Chúa. Rồi vào đất hứa rồi, dân muốn chọn một vua, Chúa chọn cho vua. Dân muốn cái gì thì Chúa chiều, nhưng phải nằm trong chương trình kế hoạch của Thiên Chúa. Và từ vua David ấy, dòng tộc David ấy, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và khi con Thiên Chúa xuống thế làm người, chương trình cứu độ của Thiên Chúa là con Thiên Chúa xuống thế làm người để chia sẻ thân phận con người, để cảm thông với nỗi đau của con người, để đồng như là đồng hóa với con người không có tội mà sống như người có tội, để cứu độ con người. Con người bắt, con người chống đối, con người trà đạp Chúa, con người treo Chúa Giêsu lên thập giá, tưởng rằng như vậy thì kế hoạch của Thiên Chúa phải phá sản, tưởng rằng ý muốn của Thiên Chúa phải thua ý muốn của con người, tưởng rằng là con người có thể bẻ cong đường lối của Chúa được hay không được? Con người có làm được hay không? Không. Chúa nói một khi được dương cao lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Con người đem Chúa chôn vào trong huyệt đá. Anh chị em thấy huyệt đá kia không? Anh chị em có thấy huyệt đá kia không? Có thấy huyệt đá kia không? Con người chôn Chúa vào trong huyệt đá. Những tưởng rằng là kế hoạch của Thiên Chúa bị phá sản, những tưởng rằng mình làm như vậy là Chúa không còn có thể chạy thoát đâu được, nhưng mà tảng đá đã bị lăn ra, nấm mồ trống. Anh chị em nhìn vào đó không thấy gì cả. Chương trình của Chúa là sau 3 ngày thì người sẽ sống lại. Có niềm bao nhiêu tảng đá thì cũng không nhốt được Chúa trong đó. Có giết Chúa 1000 lần thì Chúa vẫn cứ sống lại. Cái tảng đá có che lấp bao nhiêu đi nữa thì vẫn phải bật tung ra, và không gì có thể giam hãm được Thiên Chúa. Không một quyền lực trên thế gian nào có thể phá hủy được chương trình của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy chương trình công cuộc lòng thương xót cũng vậy. Kế hoạch của Thiên Chúa là cứu độ con người bằng lòng thương xót, và Chúa đã mặc khải cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa. Đây, tông đồ của lòng thương xót đã được Chúa lựa chọn, một con người yếu đuối, nhỏ bé, học hành thấp kém, nghèo hèn, vậy mà lại làm những công việc lớn lao hơn bất cứ ai. Đấy là loan truyền lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: lòng thương xót làm cho thế giới trở nên ấm áp và công bằng hơn. Lòng thương xót tốt đẹp biết bao. Lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Nào, mấy anh chị em nhìn và đọc sắc tín, nói to lên cho cả thế giới ngày hôm nay. Họ chạy theo tiền bạc, họ chạy theo chức tước địa vị, họ muốn ngăn cản công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, họ muốn thọc gậy bánh xe, họ muốn làm cho cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta bị tan rã, họ muốn làm cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa bị chán nản, thất vọng. Nhưng hãy nhớ, Chúa đã nói là tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Người được sai đi không lớn hơn người sai đi. Chúa sai chúng ta đi, Chúa là chủ, chúng ta là những người đầy tớ. Thì họ đối xử với Chúa như thế nào thì họ cũng đối xử với chúng ta như vậy. Nhưng không ai làm gì được con đâu. Chúa nói, Chúa hứa rõ ràng, những ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa bảo vệ như là bảo vệ vinh quang của Chúa. Chúa chăm sóc như là người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào có thể làm hại được. Và một sợi tóc trên đầu nếu Chúa không cho phép cũng không ai đụng đến được. Cho nên bất chấp những khó khăn, bất chấp những thử thách, bất chấp những bao nhiêu thế lực đen tối để muốn dập tắt công cuộc này, đừng mơ, đừng có mơ. Không ai có thể làm gì được đâu. Như thánh Phaolô trong bài đọc 1 nói, chương trình kế hoạch của Thiên Chúa thì không ai có thể cản phá được. Và rõ ràng Chúa đã cứu độ dân Do Thái, cứu độ con người chúng ta qua việc Ngài đã chết và sống lại. Và bây giờ đây là những ngày phút cuối cùng, đây là những phút cuối cùng trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, trước khi ngày tận thế đến, trước khi ngày cánh chung đến, trước khi Chúa đến lần thứ hai, thì Chúa cho con người, Chúa cho tất cả thế giới này một cơ hội cuối cùng, đó là quay về với lòng thương xót của Chúa. Và Chúa sai những người tông đồ đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thầy sai các con đi như con chiên giữa sói rừng. Nhưng đừng sợ, các con đừng sợ, không ai làm gì được các con đâu. Hãy nói cho thế giới biết. Nào, mấy anh chị em cùng đọc to lên: lòng thương xót làm cho thế giới trở nên ấm áp và công bằng hơn. Lòng thương xót tốt đẹp biết bao, lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Nào, đọc lên tất cả, vừa đọc vừa giơ cao tay lên. Lòng thương xót làm cho thế giới trở nên và ấm áp và công bằng hơn. Giơ cao chữ ấm áp và công bằng. Lòng thương xót làm cho thế giới trở nên và đấy, lòng thương xót làm cho cái thế giới này được ấm áp và công bằng. Rồi lòng thương xót tốt đẹp biết bao, lòng thương xót và lòng thương xót có sức mạnh lên. Lòng thương xót có sức, lòng thương xót có sức. Mình phải tin như vậy. Đây là lời Chúa hứa, và Chúa hứa thì Chúa phải làm cho bằng được. Và đây là chương trình kế hoạch của Thiên Chúa. Chương trình kế hoạch của Thiên Chúa là làm cho mọi người được nhận biết lòng thương xót Chúa, để họ được cứu độ trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên có khó khăn, có thử thách, anh chị em đừng ngại, đừng sợ. Anh chị em được Chúa sai đi. Chúa nói ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy, và ai đón tiếp người được Chúa sai đi là đón tiếp chính Chúa. Cho nên anh chị em chúng ta hãnh diện, vui mừng vì chúng ta được Chúa sai đi. Mà được Chúa sai đi tức là chúng ta được vinh dự chung phần cái công cuộc của Chúa. Như là Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con đi. Anh chị em ở đến đây là được Chúa sai đến đây. Và anh chị em được Chúa sai đến đây rồi được Chúa sai về, về giáo xứ, về gia đình, về công ty, xí nghiệp của anh chị em để làm chứng loan truyền cho lòng thương xót Chúa. Và những ai mà đón tiếp anh chị em là đón tiếp chính Chúa. Sướng không? Sướng không? Ai đón tiếp mình là đón tiếp chính Chúa, chứ không có phải là đón tiếp anh chị em, không phải đón tiếp một cá nhân nào. Anh chị em đón tiếp ai là đón tiếp chính Chúa, và ai đón tiếp mình họ cũng được đón tiếp chính Chúa. Mình vừa hãnh diện sung sướng vì được Chúa sai đi, và chúng ta cũng mở rộng vòng tay đón tiếp những người Chúa sai đến với chúng ta, những linh mục được Chúa sai đến. Dù những linh mục như chúng tôi đây hèn kém, tội lỗi, yếu đuối, bất tài, bất xứng, nói đứng trước mặt anh chị em nói rất thật, chúng tôi, bản thân tôi được Chúa sai đi, được Chúa sai đến với anh chị em để loan truyền lòng thương xót Chúa, mà tôi sẽ thấy bản thân tôi thực sự là người bất tài, bất xứng, vô đức, là một con người nông nổi, nóng nảy, là một con người chẳng có một cái gì hay ho hết. Cho nên có người nói trai, có người nói xấu cha cái này, có người nói xấu cha cái kia, bảo tôi có cái gì tốt đâu mà nói, thì không có gì tốt thì họ phải nói xấu chứ biết nói cái gì bây giờ. Mà nếu họ có nói, trời, họ nói cha thế này thế kia, cái đó mới có một phần ngàn sự thật thôi. Chúa còn che giấu tới 999 cái sự thật còn tệ hơn, còn ghê gớm hơn, còn tội tệ hơn mà họ chưa biết đấy thôi. Cho nên chả có gì mà buồn cả. Và cảm ơn những người đó, cảm ơn những người mà cản phá công việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Cảm ơn những người mà nói hành nói xấu anh chị em. Cảm ơn những người mà chống đối tôi. Tôi cảm thấy rằng nhờ họ chống đối như vậy mà tôi gắn bó với Chúa nhiều hơn. Còn nếu họ hoan hô tôi, nếu họ tung hô tôi chạy theo họ hay tôi chạy theo Chúa? Chạy theo họ, chạy theo Chúa. Chạy theo họ. Họ tung hô mình mà chạy theo Chúa cái gì? Họ đang tung hô mình mà, cha Long, tiền, danh, vọng, chức tước, chạy theo té cái rầm. Chưa ham hố, chạy theo họ để mà té cái rầm được cái gì? Để mà lấy lòng họ thì được cái gì? Cho nên họ mà chống đối anh chị em, họ mà chống đối tôi, biết chạy đến với ai bây giờ? Chạy đến với ai bây giờ? Chúa. Họ càng chống đối tôi thì tôi chạy đến với Chúa. Họ càng ghét tôi chạy đến với Chúa. Họ càng khinh bỉ tôi chạy đến với. Vậy tôi gần Chúa hay tôi xa Chúa? Vậy tôi cảm ơn họ hay tôi ghét họ? Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Nào ông đây đây. Đây. Đây, đây 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 đây. Đến đây ông làm chứng cho Chúa coi. Bước đây đi. Đến đây. Đây, đây mới là người làm chứng cho Chúa. Đây, bước lên. Lên bậc nữa. Đó. Rồi, anh tên là gì?
Dạ, Tuấn.
Hả?
Anh Tuấn.
Anh Tuấn. Anh Tuấn bao nhiêu tuổi?
Dạ, 48.
Hả?
48.
48 tuổi. Rồi anh ở đâu và làm gì?
Em ở quận 2.
Hả?
Quận 2.
Quận 2, em làm gì?
Em làm, chứ em làm dân phòng.
Em làm dân phòng. Dạ. Vậy em cao bao nhiêu?
65.
Em nặng bao nhiêu?
100 kg.
À, chúng ta chào mừng một người anh em của chúng ta. Rồi em đạo gì?
Dạ đạo Chúa.
Em đạo Chúa. Em đạo Chúa, đạo theo hay đạo gốc?
Đạo gốc chứ.
Em đạo gốc. Rồi, rồi. Em biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Đó.
Ai giới thiệu đến với giáo điểm tin mừng đến với lòng thương xót Chúa?
Em bị Đức Mẹ Nấu Cúi ta giới thiệu.
Ừ. Người ta giới thiệu đến đây. Rồi đi với ai?
Dạ, em đi với vợ em.
Vợ đâu?
Em ở.
Gọi vợ lên đây. Gọi đây. Gọi vợ ơi.
Lên lên.
Gọi đi.
Dạ lên đây.
Đâu? Lên đây con, lên đây con. Rồi lên đây. Đây con. Lên 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 lên. Rồi. Con tên là gì?
Con tên Huệ.
Con đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo theo.
Đạo theo. Rồi hôm nay hai vợ chồng con đến đây, con muốn cái gì nói nghe?
Con muốn cầu nguyện cho cháu con ở nước ngoài đó, bệnh nặng lắm. Ừ. Sắp chết rồi.
Ừ. Cháu của con nó bệnh nặng sắp chết. Rồi con còn muốn cái gì cho con hai vợ chồng con?
Con chỉ cầu nguyện cho cháu con thôi.
Rồi, cầu nguyện cho cháu con thôi. Còn con muốn gì?
Cầu nguyện cho cháu con thôi.
Chỉ có cầu nguyện cho cháu con thôi. Chưa thấy hình ảnh mà hai người là chú à? Là cô là chú à?
Không,
hả? Không. Hai đứa đổi nhau, này đạo Chúa, này đạo theo. Này đạo gốc, này đạo theo. Phải không? Rồi, này đạo theo, này đạo gốc. Phải không? Rồi. Hai người mà đến đây không xin gì cho mình, mà chỉ mong ước là cầu nguyện cho đứa cháu của mình nó đau bệnh là để được Chúa cứu. Chúng ta thấy là những người con cái của lòng Chúa thương xót phải có cái lòng như vậy. Lòng thương xót làm cho thế giới ấm áp và công bằng hơn. Lòng thương xót tốt đẹp hơn. Lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Nếu mỗi người chúng ta đến đây không nghĩ gì cho bản thân mình, không bận tâm gì cho mình, mà hãy nghĩ đến những người khác, hãy biết nghĩ đến người khác, cầu nguyện cho người khác, thì thực sự lòng thương xót đang biến đổi thế giới này. Cho tặng con cái máy 365 bài giảng, nghe bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Rồi, nghe thử coi nha, nghe thử nha. Rồi, cho tặng cho con cuốn sách đây để biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây tặng cho con cái quạt. Đây, con đậu gốc mà con có cái quạt này, con biết cái quạt này để làm gì không?
Dạ.
Con biết con cái quạt này để làm gì không?
Có Chúa.
Có Chúa. Rồi con dùng cái quạt này làm gì? Quạt cho ai?
Quạt trái cây.
Hả?
Quạt trái cây.
Suy nghĩ coi. Bạn, con đến này con cầu nguyện cho cháu con. Để hai vợ chồng có một cái quạt. Trời đang nóng, con quạt cho ai?
Quạt trái cây.
Suy nghĩ lần nữa. Cha hỏi lần thứ ba. Cha vừa mới nói là lòng thương xót làm cho thế giới ấm áp hơn. Bây giờ trời đang nóng, hai vợ chồng có một cái quạt, vợ con không có, vợ con đang nóng, con có cái quạt, con quạt cho ai?
Cho vợ con.
Rồi, cho vợ chồng phát tay thưa anh chị em. Đấy, đã biến đổi rồi anh chị em thấy không? Lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Mà thế giới này được biến đổi không phải là thả cái bông từ cái rầm mà nó biến đổi. Không phải là bắn bao nhiêu cái hỏa tiễn Tumawa gì đó, phá nát hết cả thành phố, không. Mà lòng thương xót biến đổi thế giới là biến đổi từ tâm hồn của con người. Một thân xác 100 kg như thế này, với lại một tấm lòng cũng 100 kg, được không? Được không? Được không? Mà cái tấm lòng ấy là biết nghĩ đến cháu, tấm lòng ấy là biết nghĩ đến người vợ, người vợ tân tòng, họ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, thì con là người mà giúp cho vợ con được biến đổi. Rồi bằng cái gì? Bằng việc là con nóng, con không nghĩ đến con, con quạt cho vợ con, được không? Quạt đi. Đó, hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi, xứng đôi vừa lứa thế chứ. Rồi, đâu rồi? Bà này phải không? Rồi bà đây đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Vâng ạ. Dạ, dạ thưa cha, con chào cha.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, có chào chứ gì cả. Hỏi sao trả lời vậy? Đứng thẳng vào.
Thưa cha, tên con là Teresa Nguyễn Thị Dung ạ. Con năm nay 68 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo họ Quế Lâm, giáo xứ Đồng Đam và giáo phận Hưng Hóa.
Rồi, con theo Chúa là đạo gốc hay đạo theo?
Con là đạo gốc, bố mẹ con ở quê ở Thái Bình.
Đạo gốc nhưng mà con gốc gì? Gốc gốc gì?
Đạo à, gốc đạo, nhưng mà vì là cái tuổi của con thì chắc nói cái thời đấy cha cũng biết rồi. Năm con 23 tuổi thì con lấy chồng, thì lại lấy chồng ngoại đạo. Cho nên là cũng bố mẹ con bắt người ta làm phép cưới, nhưng mà làm xong phép cưới là người ta bỏ, người ta không theo. Không theo mà xong người ta cấm con thì không cho theo. Cho đến năm mà bố mẹ con lại mua đất ở bên nhà về bố mẹ con để kéo con về, không sợ con ở đấy thì toàn người đi lương thì sẽ mất linh hồn. Thế thì con cũng theo về, thì lúc đó con đã có 6 đứa con rồi. Thế thì về thì
bố... Vậy là con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, con bỏ Chúa 28 năm. Mà cho đến khi biến cố của gia đình nhà con là bố mẹ con là có hiến đất làm nhà thờ và sự ganh tị giữa người đi lương và người đi đạo.
Rồi, bây giờ làm sao mà con được ơn quay trở về với Chúa? Đó là điều quan trọng. Còn chuyện người ta làm cái gì con đừng có bao giờ nói ra. Không có bao giờ được phép nói, không có được xét đoán bất cứ ai. Người ta làm, ai làm cái gì thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Lên làm chứng không phải là mình kể xấu hay là nói cái chuyện người ta làm thế này thế kia. Mà nếu mình có bị người ta đối xử thế này thế kia, thì phải biết rằng tôi tớ không lớn hơn. Lại ngủ quên, tôi tớ không lớn hơn. Tôi tớ không lớn hơn. Người được sai đi không lớn hơn người. Cho nên là con bị đối xử thế này thế kia, con phải vui mừng tạ ơn Chúa vì con được thông phần đau khổ với Chúa. Không có xét đoán ai mà cũng không kết án ai cả. Cầu nguyện cho họ, nhớ không? Rồi làm sao con được ơn quay trở về?
Và đến khi...
Khi nào con được ơn quay trở về như thế nào? Đừng có nói dài.
Vâng, thì con là con, trong thâm tâm của con là con không bỏ.
Rồi, biệt đừng có cãi. Không xưng tội đức lễ mà không, con không có bỏ Chúa, con chỉ không xưng tội đức lễ thôi. Rồi cứ cãi cho bằng được. Con cứ cãi cho bằng được. Im đi. Im. Chúng ta hay cứ nghĩ rằng là tôi không xưng tội đức lễ chứ tôi không bỏ Chúa. Mình trả đi lễ, trả đi thờ, rồi bảo là đạo tại tâm, bảo tôi không bỏ Chúa, tôi vẫn giữ Chúa trong lòng. Đó là cái trước của ma quỷ. Nhớ, đó là cái trước của ma quỷ. Nó làm cho mình cứ yên tâm là mình không có bỏ Chúa. Đó là mình ỷ lại, đó là mình lợi dụng lòng thương xót của Chúa. Mình phải nhận ra rằng là suốt bằng đó thời gian con đã bỏ Chúa, không xưng tội, không rước lễ, không đi nhà thờ mà không bỏ Chúa, thì khi nào mình mới bỏ Chúa? Đợi, ngày hôm nay đâu cần phải mình đạp lên thánh giá mà có ai bắt mình đạp lên thánh giá không? Không. Ngày hôm nay có ai chí súng vào cổ mình bắt mình bỏ đạo không? Không. Cho nên ngày hôm nay người ta để mình tự do, mà càng tự do bao nhiêu thì con người ta lại bỏ Chúa bấy nhiêu. Có ai cấm anh chị em đi lễ không? Chả có ai cấm cả. Có ai cấm anh chị em đến với lòng thương xót Chúa không? Chả ai cấm cả. Mà có người đang ở đây còn đi bỏ về, không đi lòng thương xót Chúa nữa không chừng ấy chứ, có không? Có không? Có. Cho nên ma quỷ nó xúi dục mình, ma quỷ nó xúi dục mình là bỏ đi lễ, bỏ đi thờ, bỏ xưng tội, bỏ đọc kinh, bỏ lòng thương cho Chúa. Không có lòng thương cho Chúa gì đâu. Đừng có nghe giảng, đừng có đi lễ, đừng có làm cái gì lòng thương cho Chúa cả. Mà nó cứ bảo mình không, mình chỉ bỏ vậy thôi chứ mình không bỏ Chúa. Thấy chưa? Anh chị em thấy không ạ? Có khi là lý do là vì chồng mình bỏ Chúa. Rồi có khi lý do là vì vợ mình bỏ Chúa. Có khi lý do là vì công ăn việc làm mình bỏ Chúa. Có khi mình bảo là khó khăn quá mình bỏ Chúa. Rồi có khi tức bà sơ quá bỏ Chúa, có không? Rồi tức ông cha quá bỏ Chúa, có không? Có không? Rồi có ai tức tôi bỏ Chúa giơ tay? Không, thực sự tôi cũng có lỗi chứ. Tôi cũng có lỗi là vì nhiều khi vì tức tôi mà anh chị em bỏ Chúa, đó là có lỗi tại tôi. Cho nên tôi xin lỗi anh chị em nào mà có lỡ mà tức tôi bỏ Chúa thì tôi thành thật tôi xin lỗi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đằng. Anh chị em hãy quay về với lòng thương xót Chúa đi, vì lòng thương xót Chúa mà tha thứ cho tôi, được không? Vì lòng thương xót Chúa mà đến để mà tha thứ và đi loan truyền lòng thương xót Chúa, được không? Được không? Được không? Được. Đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cầm đi, cầm đi, cầm đi, quá mất thì quá.
Đây là cái quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cái máy, bà đi chỉ nói một cái ơn bà. Rồi, cảm ơn bà nhiều nha, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, rồi mấy ai nữa, bà có bỏ Chúa không? Có không? Lại bỏ Chúa nữa, rồi.
Còn thưa cha với cộng đoàn, còn năm nay là 65 tuổi, còn Maria Nguyễn Thị Sáu Thanh Hóa, còn lấy chồng, còn đi lễ được 30 năm, còn 35 năm là nhà con cấm không cho đi, nhà con bảo hãy mà đi thì đi luôn, không quay về nữa. Thì nhà con chỉ cho đi chùa thôi, nhưng mà đi chùa là con không đi. Mà bây giờ nhà con mất rồi, con quay lại với Chúa. Con đi là nhà con mất rồi là con quay lại con đi lễ thì con trình với cha ở nhà thờ nhà là con từ nay đến lúc chết con không bỏ Chúa. Con sai lỗi lầm này, con lấy nhà con ở bên lương thì nhà con cứ bảo là anh cũng đi lễ với em, cũng làm lễ cưới rồi xưng tội lần đầu rửa tội, nhưng mà được một năm sau cái là không đi lễ nữa mà không cho con đi. Thì đến lúc mà nhà con mất rồi là con quay
rồi rồi vậy là bao nhiêu năm, bao nhiêu năm?
Nhà con mất 15.
Tôi nói là bao nhiêu năm chị bỏ Chúa? Bao nhiêu?
Con bỏ Chúa 35 năm.
35 năm, thưa anh chị em. Chúng ta thấy là không biết nói thế nào được. Nó cũng khó. Là bây giờ không lấy chồng thì cũng không có được. Mà lấy chồng có đạo thì chẳng thấy thằng có đạo nó lấy mình. Mà bây giờ toàn những thằng không có đạo nó thương mình. Mình sao bây giờ mình cũng thương nó. Cho nên là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài có chương trình kế hoạch để cứu mỗi người. Cho dù có 35 năm Chúa vẫn cứ đợi, cứ chờ. Anh chị em thấy lạ lùng chưa đó không? Cho dù có 35 năm Chúa vẫn đợi chờ mình. Chúa có chương trình của Chúa rồi, Chúa có kế hoạch của Chúa để cứu độ mỗi người. Tôi thấy đó là cái mầu nhiệm của lòng thương xót, là sự kiên nhẫn đợi chờ của Chúa là một, và cái chương trình kỳ diệu của Chúa bằng cách là có thể đối với bà này thì chồng bà mất thì bà được quay trở về, đối với người kia thì bà bệnh bà mới quay trở về, đối với ông thì ông bị đụng xe ông què giò ông mới quay về. Có nhiều cách để mà Chúa cứu. Chương trình của Chúa là như vậy. Rồi con được ơn gì của Chúa, con nói cho mọi người nghe.
Con ơn của Chúa, con quay về với Chúa này. Chúa cầu nguyện cho con khỏi bệnh. Còn nhiều, còn 12 cân bệnh ở trong người. Và còn bệnh bíu cổ này, bệnh cao huyết áp này, còn bị gan nhiễm mỡ này, còn tiểu đường này, rồi còn sỏi thận, sỏi mật này, rồi còn viêm đa khớp mãn tính này, còn viêm khí quản mãn tính này, rồi còn bị trĩ này, bị đại tràng này, tất cả là còn có 12 cân bệnh trà. Giờ con đau khổ lắm, mà chồng con mất rồi mà con
chồng bà mất mà cứ kể mãi là thế nào? Có hay ho gì đâu mà cứ chồng bà mất mãi thế là thế nào? Bây giờ bà mới thấy rằng 12 cái căn bệnh đó mà so với cái việc bà bỏ Chúa 35 năm, cái nào nặng hơn? Cái nào nặng hơn?
Con bỏ Chúa nặng hơn ạ.
À, chúng ta thấy cái việc mà Chúa cứu chị ấy, linh hồn chị ấy 35 năm bỏ Chúa, cái điều đó mà Chúa còn làm được thì huống chi 12 căn bệnh này mà chị than chị đau khổ làm cái gì mà 12 bệnh mà ngồi đây mà nói ngon lành được như thế này à? 12 bệnh mà đi từ ngoài thành hão hóa mà vô đây được như thế này à? Một bệnh là đủ chết rồi chứ đừng nói 12 bệnh mà vô đây mà không biết dừng lời tạ ơn Chúa mà vô đây con 12 bệnh con đau khổ lắm. Mà chị có thấy chị được Chúa chữa chưa? Thấy chưa?
Con thấy rồi ạ. Con thấy rồi ạ.
Chị có hallelujah tạ ơn Chúa chưa?
Vâng,
con nói thử coi.
Con tạ ơn Chúa mà Jalua.
Cái gì Jalua gì ở đây chị? Nói lại.
Jalua.
Ba mươi lăm năm bỏ Chúa bây giờ không còn biết Alleluia với Jalua nó khác nhau làm sao? Lần thứ ba Alleluia.
Alleluia.
Đây, tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Có chưa?
Có rồi, nhưng mà cha tặng cho con về con tặng cho các bà.
Tặng cho ai?
Tặng cho mấy bà ở bên cạnh.
Rồi, để đi mà loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết lần chuối, nhớ không? Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, nhớ thứ ba mùng 1 tháng 5 chạy đến với Đức Mẹ để dâng hoa lòng thương xót kính Đức Mẹ nha. Được chưa? Có chưa? Rồi bắt đầu lần nữa Alleluia.
Còn cảm ơn cha và cộng đoàn. Jalua.
Và cứ Jalua suốt. Mà có hỏi Chúa không? Hả? Rồi bà ăn Jalua hay ăn cái gì?
Dạ, dạ thưa cha là tên
Alleluia.
Alleluia.
Rồi tên con là gì?
Thưa cha tên con là Nguyễn Thị Kết ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 57 tuổi.
Rồi bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha con bỏ Chúa là 36 năm.
Mà 36 năm mà vẫn còn được Alleluia chứ không có ua. Rồi làm sao mà sau sau 36 năm mà con được ơn quay về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha là con lấy chồng bên nương ạ. Thế là dạ thưa cha trước khi con lấy chồng là con cũng được phép phân phối á. Và giờ tôi thế dạ thưa cha là ngày xưa là vì kinh tế đói kém, thế là con mãi đi làm ăn, con bỏ Chúa, con ngơ Chúa đi, con không nghĩ gì đến Chúa. Dạ thưa cha là đến năm 2015 thì con làm được nhà, thì xin anh con mới đón thầy cúng về để cúng và làm chấn trách nhà.
Làm gì?
Chấn trách nhà.
Chấn bùa vào nhà đấy phải không?
Chấn trách nhà, xin chấn bùa vào nhà.
Cái gì phải làm để làm cúng thầy cúng xong rồi chấn bùa vào nhà gì đúng không?
Đúng ạ.
Rồi sao nữa?
Thế xong bắt đầu là dạ thưa cha, xong bắt đầu là con đến 2017 thì con chả biết Chúa định nuôi con về hay thế nào, thế là con mới bỏ là con là bỏ bùa hết xuống đây, không được bốc để dán ở trên tường nữa. Thế là dạ thưa cha là con được ơn đến năm 2018. Thế là độ tháng 2 đó, thế là con đi ra nhà đứa cháu con chơi, thì cháu bảo là cô ơi, cô có nghe 500 bài giảng của cha không về lòng Chúa thương xót? Thì con bảo rằng có, mày cho tao mượn. Xong đó con về con nghe buổi trưa, cả hai vợ chồng đều nghe, không buồn ngủ thế nào. Thế đến tối, chiều con đi làm, tối về con cũng nghe. Con nghe đến nỗi không chán, đến 12 giờ con mới ngủ. Đó, chồng con bảo là thôi đi ngủ đây em ạ, mai lại nghe tiếp. Đấy, thế là chồng con nghe thích quá, bảo là thôi em ơi, em đi vào với cha, với Chúa thông xót đi, để chữa bệnh cho em, chả có em nhiều bệnh quá. Dạ thưa cha, là con bị đậu bệnh là từ đầu đến chân.
À, bà kia là 12 bệnh, còn bà này là bệnh từ đầu đến chân.
Dạ thưa cha, bệnh thứ nhất là con bị áp huyết cao, bệnh thứ hai là con bị thoái hóa cột sống và phình đĩa đệm, bệnh thứ ba là con bị viêm khớp gối có gai. Thế là con được ơn là anh con bảo là thế em đi vào với cha đi. Thế con quyết định là con đi, em đi đi rồi anh cho tiền. Thế là con mua máy bay là con đi luôn.
Mua nguyên cái máy bay đi chứ rồi chơi đâu. Đó là phép lạ lớn lắm mà. Rồi mua máy bay rồi bây giờ con để máy bay ở đâu?
Dạ, dạ thế cha là điểm về bay và sân bay Thống Nhất này. Vâng.
Rồi sao nữa, được ơn gì nữa rồi sao đến đây thấy sao?
Dạ thưa cha, là con đến đây là được 4 hôm. Thì được ơn cha là hôm nay thầy giáo đưa dẫn con vào cha, cha rửa tội cho con. Cái thứ hai là từ hôm con, dạ thưa cha là thế hôm đó là con mượn được cái bài đấy là 7 hôm. Thì cháu nó đòi, thế là đến lúc cuối cùng con nhắn tin cho cha 2 lần thì cha không nghe. Thế anh con bảo là em cứ có tâm là Chúa sẽ ngự vào em, cha sẽ và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho em, chứ không phải cần cha trả lời.
Đúng rồi, cho chàng hoa tay hoan hô.
Dạ thưa cha, thế từ hôm con vào là con nghe là áp huyết của con trước là con 201/105, mấy lại cả thường thường là 108/109. Thế từ hôm con được ơn Chúa cứu con trở về thì bây giờ là áp huyết của con là bình thường 102 thôi. Đấy, dạ. Thế mới lại cái ơn thứ ba là từ hôm con bị vào đây đó là con nghe con đi lại rất dễ dàng, mà đêm nằm con nghe con không đau đớn nữa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, cái ơn lớn nhất là chị nói dùng chữ rửa tội, có nghĩa là được tái sinh lại. Tái sinh lại sau 35 năm chị đã bỏ Chúa. Chúng ta biết là bí tích rửa tội thì chỉ có rửa tội một lần trong cuộc đời thôi. Bí tích thêm sức cũng vậy, là những bí tích truyền chức cũng vậy, là chỉ một lần trong đời mà thôi, không có phải làm lại lần thứ hai. Khi mình rửa tội rồi mình đã là con Chúa thì không bao giờ mình mất, trừ khi mình bỏ Chúa. Bỏ Chúa rồi mình quay trở về có cần rửa tội nữa không? Không, mà đi lãnh bí tích giải tội nha. Một số anh chị em bảo bây giờ chơi con phải làm cái gì bây giờ, thì chạy đến ngay tòa hòa giải mà xưng thú lỗi lầm để nhận lại được địa vị làm con của Chúa. Chị đã 35 năm bỏ Chúa, bây giờ đã được cái ơn đó lớn nhất, và cái ơn bệnh từ đầu đến chân mà được Chúa chữa, thì chúng ta thấy đối với Chúa chả có gì là khó. Vì con người muốn được chữa bệnh thân xác, nhưng người ta có muốn chữa bệnh linh hồn không? Không. Nếu mà muốn thì đâu người ta để đến 35 năm, thấy chưa? Mà nếu mà muốn người ta đâu để đến 36 năm. Mà bây giờ bệnh một cái phát hiện ung thư thời kỳ cuối, con muốn chữa ngay chưa?
Dạ con.
Con bị phát hiện ung thư thời kỳ cuối có muốn chữa ngay chưa?
Con muốn chữa.
Thôi để 36 năm hãy chữa.
À chưa chưa.
Có ai chịu không? Không. Thế chưa? Người ta muốn chữa ngay bệnh phần xác, nhưng người ta bỏ Chúa 30 năm mà bảo người ta quay lại, người ta đã chịu quay về chưa? Chưa. Bởi tới 36 năm mới quay về. Đó là cái điều mà Chúa để con người có tự do. Nhưng mà khi con người có tự do vậy thì họ lại lạm dụng tự do, họ khất lần khất lỡ với Chúa chuyện quay trở về. Còn đau bệnh phân xác, còn nghèo túng thiếu thốn vật chất là họ khấn cho bằng được. Thấy chưa? Khấn không chỗ này thì chỗ kia, không nơi này thì nơi nọ, khấn cho bằng được để khỏi bệnh, khấn cho bằng được để hết khó nghèo. Nhưng cái khó nghèo linh hồn, cái sự ích kỷ, cái sự kiêu ngạo, cái sự tội lỗi thì họ chả bao giờ họ muốn xin Chúa chữa lành khỏi cái bệnh đó. Phải không? Phải không? Họ không muốn quay trở về, họ không muốn chữa. Cho nên cái đó mới là cái khó mà Chúa không thể chữa được, không thể cứu được nếu họ không có muốn. Chúa muốn mà người ta không muốn. Cho nên Chúa cứ phải kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng chương trình của Chúa là cứu thì Chúa sẽ phải cứu cho bằng được. Và bằng chứng là Chúa phải trả bằng chính giá máu của con của Ngài là Đức Giêsu Kitô để cứu lấy con người. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Có chưa con?
Con chưa, dạ.
Chưa có, mà con nghe suốt ngày suốt đêm.
Con mượn.
À, con mượn, bây giờ cha đây. À, mượn được có 7 hôm thì người ta đòi lại. Mà đây, cho luôn, không có đòi lại. Đây là cuốn tâm thư làm nhân hậu của cha nha, để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây là chàng đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha, và đây là chuỗi mình côi nhớ thứ 3 1 tháng 5 đến với Đức Mẹ, cầu nguyện với Đức Mẹ nha.
Dạ thưa cha, bây giờ con xin chia sẻ một tí nữa.
Rồi, thôi được rồi.
Dạ con chia sẻ với cha một tí nữa được là rồi. Chị con được năm nay đó. Là 73 tuổi.
Được ơn hả? Hay là
chị
gì?
Chị con cũng lấy về bên nương, nhưng bây giờ chị con muốn quay trở về. Chị trước khi con đi thì con bảo là chị hay ốm đau thế, thì chị đi vào Cha Long đi, thì chị con bảo là chị đau chân lắm, chị không đi được, thì em đi vào.
Rồi, để cho cầu nguyện cho chị con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị con và con. Rồi, ông tên là gì?
Dạ, con tên Nguyễn Viết Kỷ ạ.
Rồi, bao nhiêu tuổi?
Con 56 tuổi ạ.
56 tuổi, rồi bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Thưa cha, con bỏ 30 năm ạ.
Lạy Chúa, tôi sao toàn người bỏ Chúa không ơi? 30 năm bỏ Chúa rồi sao mà con quay về với Chúa?
Dạ, thưa cha, con mỗi hôm con... con đi cháu đi vào Cha Long chữa rồi là con nghe cái đài, con nghe đúng 10 đêm con không ngủ được. Thứ hai nữa con có 4-5 cái bệnh trong người, con lúc nào ăn cơm xong con lấy con ngầm nghe cái đài mà không nhìn đến ai nữa mà cũng không ngủ nữa, thức trắng luôn. Thế hôm nay con nhắn tin, bữa hôm mà cháu về con nhắn đi cho cha, cha cũng có trả lời cho máy. Thì con ra đi con cũng xin Chúa thương xót cùng để cho con trên đường đừng có đau, để con vào con trình bày với Chúa và cha và cộng đoàn để giả vụ cho con để trở lại về Chúa. Dạ, con bệnh tật thì nhiều mà giờ nay con đứng ở trước bàn Thánh Chúa, con vẫn có 5 cái bệnh, thứ thì sơ gan, thứ thì bệnh phổi, thứ thì là lách to, thứ thì tiểu đường. Thì hôm nay con cùng gọi xin Chúa thương xót cho con trở về bên Chúa để Chúa cứu hộ độ thế cho trước cháu con.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Anh chị em phải biết rằng là một người được bệnh ung thư thời kỳ cuối khỏi chả là gì cả, mà một người được ơn quay về với Chúa thì Chúa nói cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở về. Cho nên cái ơn quay trở về nó lớn hơn gấp ngàn lần cái ơn chữa bệnh phần xác. Ơn chữa bệnh phần xác chẳng có phải là cả triều thần thiên quốc vui mừng, nhưng ơn chữa bệnh phần hồn, một người quay trở về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng và cả người lành như thế vui mừng. Tạ ơn Chúa, hôm nay ông đã đến đây và đã quay trở về với Chúa sau 30 năm bỏ Chúa. Đây, tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. À, đây, tặng cho ông tấm khung ảnh lòng Chúa thương xót.
Xuống đi Chúa.
Đây, tôi tặng cho ông đấng mà ông đã bỏ Ngài 30 năm. Bị ông còn muốn bỏ Ngài nữa không?
Dạ, chứ cha, con không bỏ nữa đâu à. Con suốt đời cầu nguyện trong đêm để con trở thành nhờ với Chúa. Và cho con tất 4 cái bình.
Con không bỏ Chúa nữa, ôm chặt lấy Chúa nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để ông biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót nha. Rồi, đi xuống. Rồi. Hallelujah. Hallelujah. Chưa thấy hình ảnh, một hình ảnh rất đẹp phải không? quá đẹp, rất là đơn sơ, rất là ngây ngô. Mày anh lên này, chị ngồi xuống.
Đầu tiên con là tạm tạ Chúa, cảm ơn cha. Dạ thưa cha, là con là Vy Rô Nguyễn Đình Hà, con là người ngoài đạo, từ thuộc giáo xứ Trung Hậu, giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An. Con được ơn Chúa là cách đây khoảng 3 năm, nhưng mà hôm nay là con được vào lần đầu tiên với cha. Con nghe tiếng cha lâu rồi, nhưng mà hôm nay con được ơn Chúa là con được đỡ bệnh, con được vào lần đầu tiên, và con xin nhờ Chúa thành thần chúi khiển cho con. Con cũng ngờ để lâm chứng, nhưng mà không ngờ để Chúa lại gọi con đến để lâm chứng. Thì con được đi năm 1915, là
năm 2015.
2015 là con bị hơi lạnh, là cũng biết đi bệnh viện khắp mọi nơi, rồi ra đến Hà Nội cũng không theo dõi bệnh gì chi. Thì con còn nghe một đài, là bắt đầu là con về hỏi thăm họ, là sau đó là con về con xin số điện thoại của cha, là con nhắn tin, thì con mới hỏi nhắn tin cha đấy, mà đang mà cha mà biết được, cha trả lời là một ngày là 1.000 nhắn tin, 1.000 quả điện thoại, cha mà không nhận trả lời được thì có Chúa trả lời. Con những chuyện là con phò thác, nhưng mà không may là con nhận tin sau 2 phút sau cha lại trả lời cho con ngay bệnh viện Bạch Mai. Thì con được là bác sĩ thạc sĩ theo dõi con là bị tế bào ung thư phổi. Nhưng mà anh được nhờ ơn Chúa, thì con đến đây cũng tạ ơn Chúa là con rất nhiều bệnh, nhưng mà hôm nay là con phải đi khám lại, nhưng được 80% là bệnh ung thư, là gần thôi hẳn.
Hallelujah. Anh là người ngoại đạo.
Dạ, con là người ngoại đạo.
Đạo gì? Đạo gì?
Là đạo Phật ạ. Nhưng mà vợ là...
Vâng, đây là một người đạo Phật, hôm nay được ơn khỏi bệnh ung thư, lặn lội đến đây để tạ ơn Chúa. Tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Tạ ơn Chúa.
Rồi, để anh về anh nghe, để xin Chúa chúc lành cho anh và cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Anh có chưa? Có rồi, xin Chúa chúc lành cho người anh em. Rồi, mấy anh bạn.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Vinh Xuân Vũ Di Duẩn ở giáo xứ Sắc.
Nó to lên còn, nó to như anh lúc nãy đó. Con là...
Dạ vâng, con là Vinh Xuân Vũ Di Duẩn, con ở giáo xứ Sa Cát, giáo phận Thái Bình ạ.
Anh bao nhiêu tuổi và làm gì?
Dạ vâng, con 35 tuổi, con đi phụ xe ạ.
Rồi, xong 35 năm sống trong cuộc đời này, anh đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, con bỏ Chúa thì từ lâu rồi ạ.
Từ lâu rồi, lý do gì anh bỏ Chúa?
Dạ, con nghiện ma túy ạ.
Anh nghiện ma túy vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, con nghiện từ năm 13 tuổi đến năm nay là con nghiện 22 năm ạ.
13 tuổi thưa anh chị em, mà đã nghiện ma túy đến nay là 22 năm. À, trong 22 năm đó anh đã chơi những thứ hàng nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ, con chơi heroin này, thử cỏ này, đá này, kẹo này, ke, cần sa, tất cả các thứ con chơi hết ạ.
Rồi anh đã gây đau khổ cho vợ con và gia đình như thế nào với 22 năm nghiện ngập xì ke, ma túy, hàng đá đủ thứ hết?
Dạ thưa cha, con đã gây ra cho gia đình con rất là nhiều đau buồn, nhất là vợ con. Nhất là vợ con ạ, nên con đã cũng nhiều lần con bỏ trốn, nên con bây giờ là bố con đã khuyên con là nghe lòng thương xót Chúa đi. Đầu tiên thì con không nghe đâu, nhưng mà bố con nói mãi về sau, vợ con cũng đêm nằm cũng bật đài cho con nghe, con cũng không chịu luôn. Thế mãi về sau thì con tự dưng người con sang nhà bố con bật lòng thương xót của Chúa đi con nghe. Thế là con bật lòng thương xót lên con nghe, xong rồi tự dưng con đi con công nguyện lòng thương xót của Chúa. Thế xong rồi vợ con nhắn tin cho, đầu tiên là con nhắn tin cho cha thì cha không nhắn lại. Thế về sau vợ con nhắn tin cho cha thì cha đã nhắn lại cho vợ con là để cha cầu nguyện cho con, và đến nay con đã cải nhận được thành công ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em thấy một người mà 22 năm dính trong sự kiện ma túy mà không có ơn của Chúa làm sao còn được hình hài như thế này, đúng không thưa anh chị em? Từ năm 13 tuổi nhé, tuổi 13 đó, em ước mơ mơ gì, tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắm. Mà em có ước mơ gì đâu, em ước mơ em chìm ngập vào xì ke ma túy suốt từ 13 tuổi cho đến bây giờ 22 năm. Anh chị em thấy chương trình của Chúa, Chúa đã muốn cứu là cứu cho bằng được. Cho nên dù con người ta có làm cách nào đi chăng nữa, mà Chúa muốn cứu thì Chúa cũng sẽ có cách. Mà thưa anh chị em, Chúa dùng chính cái cục sắt vô tri vô giác này đây, mới đầu đưa cho anh không muốn nghe, không thèm nghe, không chịu nghe. Và có nhiều người ngày hôm nay, mặc dù có đạo, mặc dù đạo gốc, vẫn cứ như thế, không muốn nghe lòng thương xót, không chịu nghe lòng thương xót, không thèm nghe lòng thương xót Chúa nữa. Nhưng Chúa vẫn có cách cứu, bằng cách là một lúc nào đó Chúa đánh động trên tâm hồn anh ấy, và anh đã nghe rồi, anh ấy quay trở về và anh lặn lội từ ngoài Thanh Hóa, ngoài Bắc vào đây Thái Bình, quê Thái Bình, vào đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa là Chúa đã chiến thắng con người tội lỗi của anh. Anh có điều gì nhắn nhủ với các bạn đang đắm chìm trong xì ke ma túy để họ được ơn cứu độ như anh?
Dạ vâng ạ, nếu mà những ai nghiện xì ke ma túy xin hãy cầu lòng thương xót của Chúa để trở về với Chúa, đừng nghiện ma túy, nếu ma túy khổ lắm.
Hallelujah. Đây, người tặng cho anh thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc anh lại nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và chú ý chẳng hạt Chúa lòng thương xót đây đeo vào tay cho anh nha, để Chúa luôn luôn đồng hành với anh, và mẹ Maria luôn che chở phù trì cho anh. Ngày thứ ba mùng 1 tháng 5 còn ở đây thì đến để dâng hoa lòng thương xót với mẹ nha. Rồi, chúng ta thấy trên này có một chiếc xe lăn, không biết ai sẽ là chủ nhân của chiếc xe lăn này. Không, lên đây con, lên đây đây. Không, con đứng yên, chịu khó một tí. Rồi, con chịu khó một tí rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Con là Maria Ngô Thị Tuyết, con quê ở giáo xứ Kim Thành, giáo phận Bùi Chu ạ.
Rồi con đang cõng trên vai người ai, tên là gì, ở đâu?
Con cõng đây là chị gái của bố con ạ.
Chị gái của?
Bố con.
Chị gái bố con tức là bác con đúng không?
Vâng.
Rồi, tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha con là Ngô Thị Nở ạ. Năm nay con 58 tuổi rồi ạ.
Con bị bệnh gì?
Dạ, con bị bệnh từ bẩm sinh ạ.
Hả?
Bị tàn tật từ bẩm sinh ạ.
58 tuổi bị bại liệt từ bẩm sinh. Rồi con có gia đình chưa?
Dạ, con không có ạ. Dạ, con chưa có ạ.
Rồi con sống như thế nào?
Dạ, bác cứ đi hàng ngày tự lo cho mình, nhưng mà nói chung
tự lo bằng cách nào? Con tự con sống bằng cách nào?
Con bây giờ con ở với bố con với em con ạ. Thì con cứ hàng ngày là con đi xin ăn với thờ đi lễ được ạ.
Sống bằng cách nào?
Sống vì nương con bây giờ được 405.000 một tháng ạ.
Vâng, một người mà sống bằng 105.000 đồng một tháng, người ta ăn một ngày 405.000 một tháng, người ta có khi ăn một ngày đã hết 500.000. Còn đây là một tháng mới được 405.000, 405.000. Rồi, hôm nay con đến đây, cha gửi tặng cho con chiếc xe lăn để làm phương tiện mà con đi lại, di chuyển. Vì không có chồng, không có con, lại phải là gánh nặng cho bố. Đó là một cái gánh nặng rất nhiều. Mà làm sao mà con biết mà đây mà con cõng bác con từ Bắc vô đây để cầu nguyện?
Dạ, con vào đây được 3 năm thì cũng nghe mọi người nói đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà con thì không cũng có cơ hội cho lắm. Thì đợt này con bảo bác, nếu bác muốn vào lòng thương xót Chúa thì con sẽ về. Và con đưa bác đi đến nơi thì con sẽ đưa bác về luôn. Dạ.
Hallelujah. Đây, con đặt bác lên chiếc xe lăn mới để con khỏi phải cõng bác trong những ngày mà bác còn sống ở trên cõi đời này vì bệnh bại liệt bẩm sinh ấy. Rồi, tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để con nghe lấy. Tay con có cử động được không?
Dạ, con có co bởi nhưng con vẫn cử động được ạ.
À, thưa anh chị em, không những là hai chân của chị ấy bị, nhưng mà hai tay chị ấy cũng bị như vậy. Con liệt cả hai tay, cả hai chân nhé. Thưa anh chị em, chúng ta thấy thì con có buồn phiền kêu trách Chúa không?
Dạ, thưa con, còn không có nhiều lúc mà. Nhiều lúc mà con cũng xin cha là con cũng cả tháng đến cha, đến Chúa, nhưng mà con lại nghĩ lại mà con nhìn đến là chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều kẻ con khổ hơn bên nhiều, là con không dám cả tháng nữa. Thì vẫn hàng ngày là con vẫn đi thờ đi lễ được, chỉ con đi bằng xe lăn.
Hàng ngày vẫn đi thờ đi lễ được. Thưa anh chị em, một người liệt cả hai tay hai chân mà không dám ca than Chúa, tạ ơn Chúa, vì dù sao nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống cũng còn thấy hơn nhiều người. Đó là hơn ở cái chỗ là hằng ngày vẫn đi thờ đi lễ được. Có ai cảm thấy đó là cái hạnh, cái ơn không? Có ai cảm thấy đó là cái lớn lao của mình so với người khác không? Mình chỉ có so sánh là nhà mình không bằng nhà người khác, mình chỉ so sánh là xe của mình đẹp hơn xe người khác, mình chỉ so sánh là lương của mình nhiều hơn lương người khác, mà mình có so sánh được rằng là con vẫn cảm tạ Chúa vì con còn hơn nhiều người khác? Không phải con hơn vì nhiều tiền, không phải con hơn vì nhiều danh vọng, không phải con hơn vì nhiều bằng cấp, không phải con hơn vì nhiều đất đai, nhưng mà con hơn vì là con còn được đi thờ đi lễ mỗi ngày, mà con lại là người liệt hai chân hai tay. Có hai chân đó mà có chịu bước đến nhà thờ không? Có đôi chân đó mà chỉ đi tìm tiền thôi? Còn cả đôi tay đó mà có chịu cầm lấy Chúa chẳng hạt mà lần hay không? Hay là chỉ đôi tay đó chỉ lo vơ vét tiền thôi, vơ vét tất cả những cái gì trên trần gian này có, vơ được là vơ, vét được là vét, bước chân đi đâu cũng đi mà nhà thờ thì không đến, đến nhà thờ rồi còn bỏ về nữa thì là sao? Thưa anh chị em, chúng ta hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ lại đi, hãy suy nghĩ lại đi, nhìn vào tấm gương của một người liệt hai chân hai tay này đây nè, nhìn cho kỹ vào để mà thấy lòng thương xót Chúa dành cho mình lớn biết chừng nào. Còn đôi tay đây, ai còn đôi tay giơ lên đi. Ủa, liệt hết rồi sao không dám giơ? Ai còn đôi tay giơ lên đi. Ai còn đôi chân đứng lên đi. Ông này liệt rồi sao ngồi? Hai tay giơ lên thì coi. Hai chân dậm chân thật mạnh thử coi. 1, 2, 3, 4, 1, mạnh. 2, mạnh lên. 3, 4, chúng ta lên. Vỗ. 1, 2, 3, 4. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Chúa cho con đôi tay, Chúa cho con đôi chân, Chúa cho con còn đi đến nhà thờ giáo điểm tin mừng để ngợi khen lòng thương xót Chúa. Không cho con đi phạm tội, không cho con đi nhậu, không cho con đi đánh nhau, mà cho con đến đây với lòng thương xót Chúa mà ca tụng Chúa. Hallelujah. Rồi mấy anh chị em ngồi xuống, ta tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chàng chuỗi cho con, và đây là cây quạt, vì chỉ có người khác quạt cho con chứ làm sao mà con quạt được cho con. Ta cũng cứ tặng con quạt đi, con quạt cho mọi người thấy. Thấy chưa? Hallelujah. Rồi, đủ chưa con? Móc khóa chuỗi ảnh rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi, nói lại.
Con đội ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Rồi, xin chúc lành cho con. Thưa anh chị em, thú thật, tôi thấy mình còn thua xa, kém xa cái người chị em này. Chị ấy liệt đôi chân, chị ấy liệt đôi tay, mà chị chẳng ta thán gì cả, chỉ biết cảm ơn Chúa vì nhìn xuống con vẫn hơn nhiều người, con còn đi lễ đi nhà thờ được hàng ngày. Còn con, một linh mục, hàng ngày con được dâng lễ, hàng ngày con được đọc lời truyền phép, hàng ngày con được cử hành bí tích, hàng ngày con được loan truyền lời Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, mà con có sống xứng đáng với ân huệ Chúa không? Cúi đầu xin anh chị em thương tha thứ cho tôi nếu tôi có lời nói, ý nghĩ, việc làm gì xúc phạm đến anh chị em, làm buồn lòng anh chị em, làm phật lòng anh chị em. Xin anh chị em thương mà tha thứ cho. Vì tôi nhìn thấy cái hình ảnh của người phụ nữ này, tôi thấy xấu hổ quá. Tôi thấy ơn Chúa ban cho mình quá nhiều, mà mình thì lại vô ơn bạc nghĩa với Chúa quá. Tôi thấy Chúa nói là tôi tớ không hơn được chủ, mà tôi cứ bị cái gì, bị người ta cười, bị người ta chê, bị người ta trách, bị người ta sỉ nhục mình, là tôi cảm ràm, tôi ta thán với Chúa. Người được sai đi không lớn hơn người sai đi. Chúa sai tôi đi mà tôi lại muốn lớn hơn Chúa, lớn hơn người được sai đi. Chúa sai tôi đi mà tôi cứ muốn rằng tôi phải được mọi người trọng vọng, mọi người quý mến, mọi người hoan hô, mọi người tung hô. Làm sao tôi là người được sai đi mà tôi lại muốn lớn hơn người sai đi là Chúa của tôi vậy? Hỡi Trần Đình Long ơi là Trần Đình Long, làm sao mà con có thể hãnh diện rằng con làm được chuyện này, được chuyện kia, mà con không vui mừng tạ ơn Chúa? Vì khi con bị đau khổ, khi con bị sỉ nhục, khi con bị người ta cười chê, khi con bị người ta gièm pha nói xấu, thì con phải vui mừng hân hoan, vì con càng ngày càng được nên giống thầy của con là Giê-xu chứ. Con buồn làm gì? Con kêu ca trách móc làm gì? Người chị em của con có kêu tha trách móc ta thán gì không hả Trần Đình Long?